tránh nó.
Nè, hết giác, liền giác, mà liền giác thì đó là thành Phật, chứ có pháp nào khác nữa đâu. Kết nối như này vì các chúng sanh giọng hóa nhân duyên để phá hoại phiền não diệt lộc độ mơ. Tuy nhiên căn dục có các thứ khác, dường như Phật cũng có các thứ vô lý mà chẳng biết Như Lai chỉ có nhất thừa, nên nói tự tâm hiện lượng phương tiện nhiều môn về nguồn công hai. Tự tâm hiện lượng tức là cái tánh giác, phương tiện nhiều môn tức là dùng nhiều phương tiện, nhưng mà về nguồn thì không có hai pháp. Là đọc tiếp không? Đoạn trước là đã nói về cái lý vô sanh, vô sanh tức là thường. Ở đây Ngài Đại Huệ hỏi về cái vô thường. Đề vốn chỉ Như Lai nói pháp chẳng phải thường, vô thường chẳng đồng với ngoại đạo, chia làm hai. Ơ một hỏi, ngoại đạo vọng chấp vô thường là tà hay chánh? Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, tất cả ngoại đạo đều khởi vọng tưởng vô thường. Thế Tôn cũng nói tất cả hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Nghĩa này thế nào là tà hay chánh, là có bao nhiêu thứ vô thường? Chúng ta thấy Ngài Đại Huệ Ngài hỏi thật là lý thú, bởi vì ngoại đạo họ cũng nói tất cả pháp vô thường. Rồi bây giờ Phật cũng nói rằng tất cả hạnh là vô thường, là pháp sanh diệt. Thì như vậy Phật với ngoại đạo nói cũng giống hệt nhau, có gì hơn kém, phải không? Như vậy thì cái vô thường ngoại đạo nói đó là chánh hay là tà? Rồi như vậy cái vô thường nó có chia ra bao nhiêu loại? Thì lâu nay chúng ta cứ nghe nói vô thường chung chung mà thôi, phải không? Nó là cái pháp không biết gọi là vô thường, chứ mình cũng không có biết có mấy thứ vô thường. Ở đây thì mới thấy nó chia sẻ nhiều thứ vô thường mà quá cái hiểu của mình, cho nên nghe nó hơi lúng túng. Bởi vì lâu nay có ai mà chia ra vô thường và vô thường tánh là đủ thứ chuyện, phải không? Mình chỉ nói cái này nó ngày nay nó còn mới, mai mốt nó cũ, nó hư, cho nên gọi nó là vô thường. Chỉ hiểu đơn giản vậy thôi. Còn ở đây chia phá, chia ly, cho nên rồi có khi nghe mình thấy khó hiểu. Giải thích: Nhân trước Phật nói chẳng sanh diệt là thường, đã cùng ngoại đạo chẳng đồng. Đây là do pháp vô thường cũng có tà chánh nên khởi hỏi này. Đứng về tự tâm mà nói thì chẳng phải thường và vô thường, bởi bất giác tự tâm vọng có hiện ra thì niệm chẳng dừng, không có chủ tể. Nếu đứng về cái lý đạo chân chính cội nguồn mà nói thì không nói thường hay vô thường, vì cái lý đạo gốc từ cái bất giác mà có vọng tâm khởi hiện các pháp. Thì từ cái vọng tâm khởi hiện các pháp thì vọng tâm nó không thiệt, thì các pháp đâu có thiệt mà nói là thường hay vô thường đối đãi, bởi vì nó không có chủ tể. Thế thì tất cả pháp sắc tâm trong ngoài, như ngọn đèn, như đống lửa, như điện chớp, như bóng dáng, mé trước mé sau, mỗi mỗi chẳng bên nhau, đây là chánh pháp nói vô thường. Đây là theo cái lời giải của Ngài Hàm Thị. Ngài nói rằng sở dĩ trong nhà Phật nói vô thường đó là để rõ rằng tất cả pháp ở giữa này nó giống như cái đống lửa, như là làn điện chớp, như là cái bóng, nó không có thiệt, bởi vậy cho nên nói là vô thường. Bây giờ nói là đống lửa thì nghe nó khó hiểu hơn. Mình nói cây đèn dầu, cái đèn dầu chúng ta đốt từ ban đêm cho tới khuya, cái ngọn đèn cháy đều như vậy. Thì có người hỏi cái ngọn đèn cháy từ đầu hôm tới khuya là một hay là nhiều thứ, thì mình nói là sao? Là một hay là nhiều? Thấy từ đầu hôm bây giờ nó cứ cháy đều vậy thì dường như có một ngọn đèn thôi, phải không? Chứ đâu phải là nhiều ngọn đèn. Nhưng mà sự thật ra nếu là một thì không được, bởi vì đầu hôm thì cái bình dầu nó đầy, mà cháy tới khuya thì nó còn nữa. Thì như vậy tức là trái tim nó đã rút dầu lên, là những cái hạt dầu nó vừa bén lửa cháy cái thì khô hạt dầu đó, cái hạt dầu khác nó nói thì lửa bén cháy tiếp, phải không? Cứ như vậy thì từng hạt dầu lên rồi lửa nó bén cháy tiếp luôn, mà thấy một ngọn đèn trên thịt nào có một ngọn đèn tiếp, phải không? Như vậy thì cái lý vô thường của Phật nói là tất cả pháp nó là duyên hợp không thiệt, thấy dường như là có, chỉ chẳng qua là một cái dòng liên tục không dừng, là tưởng nó như một chứ có một bao giờ. Cứ như mình từ hồi nhỏ 8, 9, 10 tuổi tới giờ 40, 50 tuổi là một hay là nhiều, rồi tới 60, 70 tuổi là một hay là nhiều? Quý vị nghĩ trả lời giùm tôi cái là một không? Mình ngầm nghĩ trong bụng là một, phải không? Tôi hồi nhỏ, rồi tôi bây giờ, rồi tôi ngày mai già cũng là tôi thôi, phải không? Nhưng mà sự thật, nếu mà xét về cái cơ thể mình á, thì từ hồi nhỏ những cái tế bào đó nó cứ nó sinh diệt, nó tăng trưởng, nó loại ra những cái cũ, nó tăng trưởng cái mới, nó cứ liên tục. Thì như vậy ngay một giờ phút nào đó thì những tế bào đó, nếu ngang chừng đó là mình thì những tế bào đó nó loại ra tế bào khác, nó tiếp lên thì những tế bào sau đó phải mình nữa không? Là những tế bào sau đó nó bị loại đi, những tế bào sau đó, nó sinh trưởng lên thì những tế bào sau phải mình không? Như vậy thì mình là chẳng nào, chẳng qua là chỉ một dòng sanh diệt, mà dòng sinh diệt gì nó liên tục, giống như cái ngọn đèn hồi nãy nói, nó là gì cái dầu nó cứ liên tục kéo lên, rồi từng hạt dầu bị cháy, bén lửa cháy tiếp tục, mình nhìn dường như là một ngọn đèn, cái nào phải một ngọn đèn, phải không? Cái nào phải một ngọn lửa, mà rất nhiều cái chuyển biến của lửa, lửa cứ cháy, dầu đó tắt, dầu cạn thì lửa tắt, rồi cái dầu khác lên thì lửa tiếp qua cái khác. Như vậy thì mình bây giờ cũng vậy, thân này nó cứ liên tục từng tế bào sinh diệt, nó nối tiếp không dừng, thì mình nói mình là một chứ có một bao giờ đâu. Đó là nói về cái thân. Bây giờ nói về cái tâm của mình á, rồi hồi 7, 8, 9, 10 tuổi quý vị nghĩ gì, rồi bây giờ tới chừng 40, 50 tuổi quý vị nghĩ sao, rồi tới già quý vị nghĩ thế nào, cái nghĩ nó có giống không? Cái nghĩ hồi xưa, cái nghĩ khoảng giữa và cái nghĩ bây giờ, những cái nghĩ nó có giống nhau không? Nếu mà giống nhau thì mình cứ ngây thơ như hồi 7, 8 tuổi, phải không? Mà bây giờ mình hết ngây thơ rồi, mình thành những cái người, nếu 30, 40 tuổi thì là cái người đứng đắn rồi, phải không? Còn nếu 50, 60 tuổi thì mình thành ông già rồi. Thì cái nghĩ nó đã khác quá xa. Mà cái nghĩ khác xa thì cái nghĩ thở xưa với nghĩ bây giờ nó phải là một. Mà không phải là một thì cái nghĩ thở xưa là mình thì cái nghĩ bây giờ là ai? Còn nếu cái nghĩ bây giờ là mình thì cái nghĩ thở xưa là ai? Là ai? Thì cũng không có cái gì thiệt là mình hết. Như vậy thì tìm ra tột nguồn tận gốc, không có cái mình thiệt, chỉ là mớ nhân duyên nó liên tục, nó kết cấu thành một cái dòng, rồi mình bám vào cái dòng đó mình tưởng là mình, phải không? Cũng như ngọn đèn cháy từ đầu hôm đến khuya, mình tưởng là một ngọn đèn, chứ không ngờ trong đó cái dòng biến dịch của nó không cùng, không có ngần mé. Hiểu như vậy thì cái chấp một á, một cái ta từ thủy chí chung á, gọi là chấp ngã. Cái ngã đó là cái chấp không đúng, bởi vì Phật nói nó là cái dòng sinh diệt, cho nên cái thân chúng ta và cái tâm chúng ta cũng là một dòng sanh diệt, nó không có thiệt. Mà chấp nó thiệt thì đó là một cái sai lầm. Bởi vậy cho nên đây Phật nói nó vô thường, như đống lửa, như điện chớp, như là bóng giá, mé trước mé sau, mỗi chẳng đến nhau. Mé trước tức là những năm về trước, mé sau là những năm về sau. Đây là chánh pháp nó vô thường, cái chánh pháp Phật nó vô thường là như vậy. Phàm tự tánh như thật,
khó mà chống giác, nên vì nói vô thường khiến họ lần ngộ. Đó. Vì vì mình có cái tánh giác hiện tại, nhưng mà không ai làm sao ngộ được cái tánh giác đó. Cho nên Phật mới chỉ thân này vô thường mà, tâm này vô thường mà, để mình không bám vào cái thân tâm đó, để phá cái chấp. Mình nhìn cái chấp đó nó sạch rồi, tâm mình thanh tịnh, rồi ngộ được cái tánh giác. Như vậy cho nên đó, họ lần ngộ là như vậy. Ngoại đạo luôn ở ngoài tâm thấy tất cả pháp thật có thân ra, thật có diệt mất, chấp thường mà chẳng phải nhân chân thật, chấp vô thường cũng chẳng phải chân tịch. À, chấp thường không phải là nhân chân thật, mà chấp vô thường cũng không phải là cái nhân chân tịch, tức là thật lặng lẽ. Đây là lý do Ngài Đại Huệ gấp cầu pháp minh, tức là Ngài Đại Huệ hỏi gấp để nhờ Phật chỉ dạy. Bây giờ Đức Phật mới giải vô thường có bảy thứ. Ơ bài ngoại đạo vô thường để hiển chánh pháp, chẳng phải vô thường thường chia, chẳng phải thường vô thường chia là ra 11 riêng một. Tổng bài bảy thứ vô thường, quý vị nhớ bảy thứ. Phật bảo Đại Huệ, tất cả ngoại đạo có bảy thứ vô thường, chẳng phải pháp của ta. Những gì là bảy? Một, kia nói rằng làm rồi mà bỏ, ấy gọi là vô thường. Cái thứ nhất, làm rồi mà bỏ gọi là vô thường. Thứ hai, có nói hình xứ hoại, ấy gọi là vô thường, tức là cái hình tướng mà nó biến hoại đi gọi là vô thường. Thứ ba, có nói tức sắc là vô thường, nên ngay cái sắc đó là vô thường. Thứ tư, có nói trong khoảng giữa sắc chuyển biến, ấy là vô thường, không xen hở, tự nó tan hoại như sự chuyển biến của sữa thành lạc, trong khoảng giữa không thể thấy, vô thường quỷ hoại tất cả tánh chuyển. Đó là cái thứ tư. Năm, có nói tánh vô thường. Sáu, có nói tánh không tánh vô thường. Bảy, có nói tất cả pháp chẳng sanh vô thường vào tất cả pháp. Đó, như vậy đó là tổng số là bảy cái pháp vô thường của ngoại đạo. Bảy pháp vô thường này thì nói đơn giản trước cho quý vị hiểu, rồi bắt đầu vào trong cái lời dạy của Đức Phật. Nó làm rồi bỏ, cái thứ nhất ấy, làm rồi bỏ, nói rằng có một cái pháp tạo ra các cái sự vật, tạo rồi bỏ nó, rồi bỏ đó cái lần lần nó hoại đi, vì không có giữ cho nên nó hoại đi. Cũng như thường thường mình nói, có những cái dụng cụ xài mà mình không có biết bảo quản, cho nên mình có bỏ đó lâu bên hư, phải không? Cho nên có tạo ra rồi bỏ, không có gìn giữ, thành nên nó hoại, thì đó là vô thường. Làm rồi bỏ là vô thường. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, hình xứ hoại vô thường, tức là cái hình tướng dài ngắn của sự vật nó biến hoại đi, phải, đó là vô thường. Cái thứ ba, tức như sắc là vô thường, tức là những cái sắc năng tạo, sở tạo nó đều là vô thường. Cái thứ tư, nói trong cái khoảng giữa, tức là trong sự vật nó có một cái sự chuyển biến ngầm ngầm ở trong đó, cái chuyển biến ngầm ngầm ở trong đó là vô thường. Giống như sữa, từ sữa chuyển là thành lạc, cái dòng chuyển biến đó ngầm ngầm đó thì gọi đó là vô thường. Cái thứ năm, nói tánh vô thường. Tánh vô thường tức là tất cả sự vật ở giữa này nó bị cái luật vô thường chi phối, thành ra tất cả các pháp thì vô thường, còn cái luật vô thường đó là thường. Đó. Cái luật vô thường là thường, mà tất cả pháp là vô thường, thành cái luật vô thường nó làm hoại tất cả pháp. Như vậy thì cái luật vô thường làm cái gì? Là cái thường ở ngoài cái vô thường, cho nên gọi là tánh vô thường. Cái thứ sáu nói tánh không tánh vô thường, tức là nói có nói không, hai cái đó đều vô thường. Cái thứ bảy nói tất cả pháp chẳng sanh là vô thường. Đó, thì như vậy đó là bảy pháp. Nói đơn giản quý vị hiểu đại khái, rồi sau này Phật sẽ giải từng phần. Đây giải thích: làm rồi mà bỏ là có tánh vô thường hay làm các đại, các đại là thường, cái hay làm rồi lại bỏ là vô thường. Hình xứ hoại là chấp tứ đại, và tứ đại tạo sắc, năng tạo, sở tạo, chẳng hoại, chỉ phân tích thấy hình trạng dài ngắn hoại thôi. Tứ sắc là tứ đại năng tạo là thường, tứ đại sở tạo là vô thường. Trong khoảng giữa sắc chuyển biến là năng tạo sở tạo, trong khoảng giữa có tánh vô thường luôn luôn chuyển biến, như sữa biến thành lạc vân vân, tự nhiên biến đổi. Tánh vô thường là có tự tánh vô thường hay hoại mà có tánh vô thường hoại mà hay hoại các pháp, như cây, gậy, gạch, đá có tánh hay hoại. Tánh không tánh vô thường là tánh chỉ năng tạo, không tánh chỉ sở tạo. Tánh của năng tạo tạo xong liền hoại, pháp sở tạo cũng lại tùy hoại. Đây là chấp năng sở đều hoại. Tất cả pháp chẳng sanh vô thường là phân biệt tất cả pháp chẳng sanh mà cho chẳng sanh khắp tất cả là vô thường. Đây là bảy thứ văn sao rộng phá, trước sau không nhất định. Nó là nêu thứ tự, nhưng mà sau trả lời thì Phật không có theo thứ tự đó, mà lại nói có khi ở giữa nói trước, mà ở trên lại nói sau. Thứ hai, tánh không tánh vô thường. Đó, ở đây Phật trả lời ngay cái tánh không tánh vô thường. Đại huệ, tánh không tánh vô thường là tứ đại và tứ vào sở tạo tự tướng hoại, tứ đại tự tánh không thể được, chẳng sanh ư. Đây nói rằng tứ đại tức là tứ đại năng tạo, sở tạo tướng, tự tướng hoại tức là cái sở tạo, cái tướng nó hoại. Tứ đại năng tạo là đất nước gió lửa, rồi tướng sở tạo như là thân mình là do đất nước gió lửa tụ hội thành, có cái hình tướng, thì cái hình tướng này là hoại. Còn cái tứ đại năng tạo đó nó không có hoại. Như vậy thì Đức Phật liền đặt câu hỏi, như vậy thì nó chẳng sanh sao? Giải thích: tứ đại là năng tạo, sở tạo là tất cả pháp, kia chấp năng tạo sở tạo tự tướng tạo xong phải đều hoại, mà tứ đại tự tánh chẳng phải hình tướng có thể được, nó không có hình tướng, bởi không hình tướng cho nên nó không hoại. Chẳng sanh là chẳng biết tứ đại chủng do vọng tưởng mà thành, vọng vốn chẳng sanh, cũng không có chỗ diệt, tức ở nhân duyên xiềng xích đều không có tác giả, đâu thể khi năng tạo sở tạo hoại lại có tứ đại tánh chẳng sanh ư. Như vậy thì Phật nói rằng phàm tất cả pháp do duyên hợp thì nó không có cái chủ tạo và không có cái bị tạo. Mà bây giờ nói có cái hay tạo và cái bị tạo đó là cái nói không đúng. Rồi hơn nữa, cái bị tạo hoại mà cái hay tạo nó không có tướng mạo, nó không hoại, thì như vậy cái hay tạo đó là vô sanh sao? Diệp A, tất cả pháp chẳng sanh vô thường, kia chẳng sanh vô thường ấy chẳng phải thường vô thường. Tất cả pháp có không chẳng sanh, phân tích cho đến vi trần thì không thể thấy, ấy là nghĩa chẳng sanh. Phi sanh ấy gọi là tướng chẳng sanh vô thường. Chẳng, nếu chẳng giác được chỗ này thì rơi vào nghĩa sanh vô thường của ngoại đạo, của tất cả ngoại đạo. Thì ở đây chúng ta cũng có cái thói quen hay phân tích, ví dụ như sự vật nói gần nhất là như cái cục đất hay là cái cục đá, mình chịu khó mình đập nó từ cục đất lớn đập cho thành cục đất nhỏ, đất nữa mình đập nữa cái thành đất nhỏ nữa, mình đập riết cho nó thành bụi, mà bụi đập nữa cái thành gì, nghĩa là như hộp bụi mình đập riết rồi thành cái lân hư trần rồi đó. Rồi nếu mà có những kiến hiển vi cho lớn kiến gì mình phá nó nữa thì giết nó thành cái gì, giết cho tới không còn cái mãi bụi mình thấy được thì lúc nó thành cái gì, nghe là lúc đó nó thành ra hư không, phải không? Như vậy thì từ cái đặt cho tới không còn một cái hình dáng tí ti nào để mình thấy nữa,
thì tức là không thấy nữa, gọi là không chứ gì, phải không? Như vậy thì phân tích sự vật từ có mà tới không, họ nói đó là vô thường. Như vậy cái vô thường đó là căn cứ trên có đến cái không là đối đãi, chứ không phải là cái thấy vô thường như Phật nói. Vì vậy mà Phật nói cái vô thường này nó cũng là thuộc ngoại đạo, chứ không phải cái vô thường của Phật nói. Giải thích: chẳng phải thường vô thường, chính là chỗ chấp của ngoại đạo, kia cho là tất cả pháp có không chẳng sanh. Phân tích cho đến vi trần thì không thể thấy, ấy là nghĩa chẳng sanh. Phi sanh bèn cho là chẳng sanh, vô thường, mà không biết pháp của ta nói chẳng sanh, bởi do tự tâm bất giác vọng niệm, như bóng như điện, không thể nói có không, mà chẳng phải phân tích không thấy. Như vậy thì cái vô thường của Phật nói là biết rằng các pháp từ mê vọng mà hiện, cho nên nó không thiệt, không thiệt cho nên nói là vô thường. Còn cái kia phân tích cho tới thấy không được, nói là vô thường. Thì cái hai cái nó khác nhau. Vả lại, đã nói có tánh chẳng sanh vào tất cả pháp, đây tức là sanh. Như vậy thì nói rằng tất cả sự vật phân tích tới cái chỗ cuối cùng là không có, mà không có cái không có đó, rồi nó sanh ra tất cả pháp. Thì như vậy cái không có đó là cái hay sanh rồi, chứ đâu phải là chẳng sanh. Vì gọi là tác giả lẽ ưng nói sanh vô thường, mà lại nói chẳng sanh vô thường. Mà có tác giả tức là phải có sanh, mà lại nói chẳng sanh. Thế thì cho sanh là chẳng sanh, là không biết nghĩa chẳng sanh, mà cho chẳng sanh là vô thường, lại chẳng biết nghĩa vô thường. Nếu chẳng giác chỗ này, tức rơi vào nghĩa sanh vô thường của ngoại đạo, mà lầm cho là chẳng sanh vô thường. Tánh vô thường, cái chỗ này giải nhiều, nhưng mà tôi nói gọn cho quý vị biết rõ. Bởi vì mình lâu nay mình cũng có cái nhìn và cũng có cái hiểu, thấy nó cũng như hợp lý. Bởi nói rằng tất cả sự vật đều là vô thường, ai cũng chấp nhận hết, phải không? Mọi sự vật đều vô thường, mà cái lý vô thường để chi phối tất cả sự vật đó, cái đó là thường. Vì sao? Vì sự vật quá khứ cũng vô thường, hiện tại cũng vô thường, vị lai cũng vô thường. Thì như vậy sự vật đều là kiểu vô thường, nhưng mà cái lý vô thường ba đời không mất, không thiếu. Thì như vậy cái lý vô thường là thường, phải không? Nói vậy có lý quá, nghe cũng chấp nhận được. Nhưng mà đây Phật bác không hợp, cái đó không đúng. Tại sao không đúng? Cho nên là tánh vô thường, tức là có cái tính mà nó làm cho các pháp biến thành vô thường, cái tính đó mà mình gọi là luật vô thường, lý vô thường đó. Đại huệ, tánh vô thường ấy là tự tâm vọng tưởng, chẳng phải tánh thường vô thường. Nói mình nói rằng có cái luật vô thường chi phối tất cả, đó là mình vọng tưởng thôi. Ai thấy cái luật vô thường sao? Thấy không? Tại thấy sự vật quá khứ cũng vô thường, hiện tại cũng vô thường, vị lai cũng vô thường, rồi mình đặt ra có cái luật vô thường để chi phối vậy. Thì cái luật vô thường mà mình nói đó là mình tưởng, mình đặt thôi, cái sự thật nó đâu có, phải không? Bởi vậy cho nên mình cũng dễ bị gạt quá. Nghe tôi nói có lý cái mình nhận có lý, mà không ngờ cái có lý đó là người ta tưởng ra, chứ không phải là sự thật. Sự thật thì không phải. Cho nên ở đây Phật nói đó là vọng tưởng thôi, chứ không có thiệt. Vì cái sao? Vì vô thường tự tánh chẳng hoại, cho rằng cái tự tánh vô thường, cái đó nó không hoại. Tại vậy đây là việc tất cả tánh không tánh vô thường, trừ vô thường ra không có cái gì, hay khiến tất cả pháp tánh không tánh như gậy gạch đá hay phá hoại các vật. Nghĩa là Phật nói rằng bản chất của sự vật nó là vô thường, chứ không có cái gì phá nó để thành nó thành vô thường hết á. Ví dụ như mình nói cái gậy, mình đập cái cục đất bể, thì cục đất bể thì nói cái gậy nó hay làm cho cục đất nó vô thường, phải không? Thì cái gậy làm cục đất vô thường, cái gậy không phải là vô thường. Bởi vì cục đất bể chứ cái gậy đâu có bể. Đó. Hay là cái cục gạch mà mình gõ cái miếng đất, mỏng thì nó bể, thì miếng đất vô thường cũng gạch là thường, hay là cục đá, khối đá nó cứng, nó có thể nó làm mình dằn lên, nó có thể bể cái miếng cây hay là bể những cái khối đất, thì cái đó thì nói đá nó là thường, còn cái đất bị bể là vô thường. Thì như vậy những cái đó là cái có một vật khác ở ngoài làm cho những vật kia phải vô thường, phải không? Mà cái ở ngoài đó thì cái đó là thường. Thì như vậy cho nên nói cái lý vô thường hay cái lực vô thường ở ngoài cái tất cả sự vật, vì tất cả sự vật bị cái đó chi phối, nó thành ra vô thường, phải không? Như vậy đó, thì đó là cái lối nói không đúng sự thật. Giải thích: tánh vô thường là ngoại đạo chấp tự tánh vô thường hay phá hoại các pháp. Trước xét cái tệ kia là đối chỗ chẳng phải tánh thường vô thường mà vọng sanh phân biệt, bảo có vô thường tự tánh chẳng hoại. Dưới bèn nêu cái chấp kia, bảo việc tất cả tánh không tánh vô thường, chẳng phải có vô thường tự tánh hay hoại các pháp, vì quyết định không thể khiến tất cả pháp tánh không tánh vô thường. Như vậy gạch đá là dụ có sức hay phá hoại, đây tức là năng hoại sở hoại rõ ràng có hai vật, cho nên ở sao phá đó. Như vậy thì nó có cái luật vô thường để chi phối sự vật, thì như vậy cái luật vô thường là hay hoại, sự vật là bị hoại, đó là có năng hoại sở hoại rõ ràng. Giải thích thêm: hiện thấy mỗi mỗi chẳng khác tánh ấy vô thường, sự chẳng phải tác sở tác có sai biệt, đây là vô thường, đây là sự. Đó, bởi vì đây là hiện tại mình thấy tất cả sự vật tự nó biến chuyển vô thường. Đó, chỉ vô thường sự tức là các cái sự vật chẳng phải tác, đó, chẳng phải có một cái hay tác, rồi có cái sở tác là bị, đó, có sai biệt, đây là vô thường, đây là sự. Tức là đây là cái vô thường ngoài, đây là cái sự bị vô thường, ha, hai cái khác nhau. Tác và sở tác không khác ấy, tất cả tánh thường vì không nhân tánh. Đại huệ, tất cả tánh không tánh có nhân. Tánh không tánh có nhân chẳng phải chỗ biết của phòng ngu. Ha. Ở đây nói Phật nói rằng cái tác và sở tác nó không khác. Vì sao? Cái năng tác sở tác nó đều là vô thường, tất cả tánh thường. Nếu có cái tánh thường mà cái tánh thường đó từ đâu có? Vì không nhân tánh, vì nó không có nhân. Hỏi cái luật vô thường từ đâu sanh? Nói sao? Cái luật vô thường nó làm hoại tất cả pháp, nhưng mà cái gì sanh là luật vô thường đó? Như vậy thì nó là một cái nói không có có đúng sự thật. Cho nên Phật mới nói tất cả tánh không tánh có nhân, tức là tánh là pháp, không tánh là không pháp, nó có nhân. Ngoại nhân nó là gì? Nhân đó phàm phu không thể biết được, tức là cái nhân là bất giác chứ gì hết trơn. Như vậy thì cái vô thường có pháp không pháp gốc từ cái bất giác mà ra, chứ không phải cái gì làm. Nhân ở trên nói có cái vô thường tự tánh chẳng hoại mà hay hoại tất cả pháp, thì nên có hai vật sai biệt. Cho nên phá rằng hiện thấy trước mắt tất cả tánh, tức là pháp vô thường sự không có năng hoại sở hoại tướng sai biệt khác, thật có thể chỉ bài bảo đây là vô thường tánh hay hoại, đây là vô thường sự bị hoại. Như vậy thì không có hai cái. Đã năng sở chẳng khác thì tất cả tánh là thường, không có nhân tánh. Nếu năng sở không khác thì cái luật vô thường đó nó là thường rồi, mà nó là thường thì không có cái gì là nhân. Nghĩa là tất cả pháp thường tự tịch diệt, không có nhân tánh năng hoại. Như Lai lại chuyển ngữ nói tất cả tánh không tánh vô thường sự cũng có nhân, song chẳng phải chỗ biết của ngũ phàm ngu. Sao gọi là có nhân? Nghĩa là tất cả pháp nhân vô thủy bất giác, vọng có hiện ra không có tự tánh, sát na niệm niệm chẳng dừng, nên nói các pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, đây không phải chỗ biết của phàm ngu. Như vậy thì kết thúc cho thấy rõ đó là cái chỗ đặc biệt mà phàm ngu không biết hết được. mà giải chưa hết. Chẳng phải nhân, chẳng phải chẳng tương tự sự sanh. Nếu sanh tất cả pháp phải đều vô thường, là chẳng tương tự sự, thì tác sở tác không có sai khác, mà phải thấy có khác. Nếu tánh vô thường rơi vào tác nhân tánh tướng, nếu rơi thì tất cả tánh chẳng xuống cánh. Tất cả tánh tác nhân tướng rơi thì tự vô thường, nên vô thường, vì vô thường là vô thường, nên tất cả tánh chẳng vô thường, ưng là thường. Đoạn này đọc nghe khó hiểu dữ, phải không? Nói rằng chẳng phải nhân, chẳng tương tự thanh, sự sanh, nó không phải cái nhân, nhân tức là cái lý vô thường á, nó tương tự tức là nó giống như cái quả, cái quả, cái sự tức là chỉ cho cái quả vô thường, tức là cái nhân với cái quả nó không giống nhau. Mà nếu không giống nhau thì nếu sanh á thì tất cả pháp thải đều vô thường. Nếu mà cái nhân vô thường sanh ra cái quả vô thường thì hợp lý, nhưng mà cái nhân nó làm cho các pháp vô thường mà nó lại thường. Bởi vậy thì cái, như vậy thì cái nhân thường mà sanh cái quả vô thường thì hợp lý hay không? Bởi vậy cho nên nếu sanh tất cả pháp thải đều vô thường, mà thải đều vô thường thì cái nhân vô thường cũng phải là vô thường, là chẳng tương tự sự. Nếu mà không có giống cái nhân với quả không giống nhau thì tác và trở tác không có sai khác, mà phải thấy có khác. Bởi vì là chẳng tương tự, bởi vì chẳng tương tự tức là không giống nhau, không giống nhau thì tức là sao? Là chẳng tương tự sự, tức là không cái sự là quả với cái nhân nó không có tương tự, thì tác là năng tác, sở tác không có sai khác, mà phải thấy có sai khác. Cái câu này lý đáng, nếu mà nói rằng là tương tự chứ không phải là chẳng tương tự, phải không? Là tương tự, có lẽ bỏ chữ chẳng thì nó rõ nghĩa hơn. Là tương tự thì tác sở tác không có sai khác, mà bây giờ thấy có sai khác, vì nói là có cái luật vô thường và có cái pháp bị vô thường, thành ra chữ chẳng ở trên đó nó làm tối nghĩa. Nếu tánh vô thường rơi vào tác nhân tánh tướng, nếu rơi thì tất cả tánh chẳng cứu cánh. Nếu tánh vô thường nó là tác nhân để làm cho các pháp vô thường, thì như vậy nó đã như vậy thì tất nhiên nó làm cho các pháp vô thường, thì cái tánh vô thường cũng phải là vô thường chứ không phải là cứu cánh. Tất cả tánh tác nhân tướng rơi thì tự vô thường nên vô thường. Tất cả tánh tác nhân tướng rơi tức là tất cả cái tánh mà tạo tác thành cái nhân tướng mà nó mất rồi thì tự các pháp nó là vô thường, là nó vô thường chứ không phải có cái gì làm cho nó vô thường. Vì vô thường là vô thường nên tất cả tánh chẳng vô thường, ưng là thường. Bởi vì tất cả sự vật là vô thường thì cái nào không phải vô thường cái đó là phải thường. Thì như vậy cho nên chúng ta lâu nay có cái lòng nói rằng tất cả các cái pháp đều vô thường, mà cái hay thì làm vô thường đó, cái đó là thường. Thì như vậy thì chúng ta thấy có một cái thường ở ngoài cái vô thường, đó là cái nhìn không đúng. Thì ở đây giải thích, đây nhân ở trên tất cả tánh không tánh có nhân mà nói, để rõ vọng chấp nhân khác không thể sanh quả khác. Ngoại đạo vọng chấp có vô thường tự tánh hay ngoại các pháp ấy vẫn dùng nhân khác mà sanh quả khác. Nếu sanh thì nhân đã vô thường, tất cả pháp chẳng tương tự pháp khác cũng là vô thường. Như người cũng có thể sanh xúc, xúc cũng có thể sanh người, năng sanh sở sanh thải đều lộn xộn không có sai biệt. Bởi vì cái nhân nó thường mà sanh cái quả vô thường thì tức là lộn xộn. Xong người sanh người, xúc sanh xúc hiện thấy sai biệt, thì nhân khác ấy làm sao mà sanh quả khác. Đây chỉ đến vọng chấp nhân quả chẳng tương tự, vẽ cái tự nói tương vi của kia, mà ý thật ở chỗ nêu lên năng sở kia đều không, để hiển bày tất cả tánh tướng ngay nơi ấy là vô sanh. Cho nên lại nói, nếu tánh vô thường rơi vào tác nhân tánh tướng vân vân, nghĩa là vô thường nhân tánh đã nói hay hoại, tức là rơi vào tác nhân, bèn chẳng phải cứu cánh thường trụ, vì nó là cái hay tạo tác, mà hay tạo tác tức là động, mà động thì đâu phải là thường trụ. Xong tất cả tánh đều chẳng phải cứu cánh thường trụ, do có vô thường hay hoại nhân tướng ấy là tự vô thường. Nghĩa là cái vô thường mà hoại các cái tướng đó, thì chẳng qua cái vô thường đó là tự vô thường. Thế thì tất cả nên vô thường, tự vô thường, tất cả vô thường mà đã thấy, tất cả lại chẳng phải vô thường, nên ưng là thường. Như vậy thì hiện tại mình thấy cái gì nó tự, nó bại hoại thì đó là cái vô thường. Còn cái nào không bại hoại thì mình nói cái đó là thường. Tất cả tánh thường tự tịch diệt, tác sở tác không sai biệt, nên nói tất cả tánh thường không nhân tánh. Nên tất cả tánh nó là thường, bởi vì nó là tịch diệt, nó không có cái gì tạo, là cái nhân tạo ra cái khác hết. Đây mình giải thích thêm, nếu vô thường vào tất cả tánh, ưng rơi vào ba đời sắc quá khứ kia cùng cái quại chung, thì vị lai chẳng sanh, vì sắc chẳng sanh, sắc hiện tại cùng tướng quại chung. Nhìn này nói sao? Nói rằng nếu cái lý hay cái luật vô thường đó nó làm quại tất cả pháp, thì tức là nó là một cái gì đó nó lãnh vào trong tất cả pháp để làm quại. Thì nếu mà nó lãnh vào trong tất cả pháp làm quại, thì cái pháp ở quá khứ nó quại, thì cái pháp hiện tại này, cái đó nó đã lãnh trong cái quá khứ thì nó đâu có lãnh trong cái hiện tại, mà nó lãnh trong hiện tại thì nó đâu có lãnh trong cái vị lai. Thì như vậy thì tất cả pháp hiện tại thấy cái sắc nào cũng là tự vô thường, mà không có cái gì mà chung vào trong đó hết. Nếu có cái chung vào trong đó thì nó có quá khứ bị hoại thì hiện tại không hoại, hiện tại hoại thì vị lai không hoại. Bởi vậy cho nên nói, vì sắc chẳng sanh, sắc hiện tại cùng tướng hoại chung. Sắc là tứ đại nhóm họp sai biệt, tứ đại và tạo sắc tự tánh chẳng hoại, vì lìa khác và chẳng khác. Lìa cái sắc tứ đại và tạo sắc, tức là tứ đại là cái năng tạo, tạo sắc là sở tạo, tự tánh chẳng hoại. Vì lìa khác, lìa cái khác và cái chẳng khác, tất cả mọi đạo chấp, tất cả tứ đại chẳng hoại, tất cả tứ đại vào và tạo tác ở trong ba cõi tự cõi tại sở tri thì có sanh diệt. Lìa tứ đại tạo tác tất cả mọi đạo, nơi chỗ nào suy nghĩ tánh vô thường, tứ đại chẳng sanh, vì tự tánh tướng chẳng hoại. Ở đây Đức Phật đã nêu lên cho mình thấy rõ, nên là sở dĩ có những ngoại đạo chấp, tất cả các cái sự vật, nó cái tướng của sự vật ấy, thì nó hoại, còn cái tánh của sự vật ấy, thì nó không hoại. Bây giờ nói rằng nếu lìa tứ đại tạo sắc, tất cả ngoại đạo chỗ nào, nơi chỗ nào suy nghĩ tánh vô thường. Như vậy thì bây giờ mình lìa những cái hình tướng, ví dụ lìa cái bàn, lìa cái nhà, lìa tất cả sự vật, thì mình lấy cái gì mình biết được cái vô thường? Từ cái tướng bị vô thường mà mình mới biết được vô thường, phải không? Chứ còn nếu lìa tất cả tướng đó thì lấy gì biết được vô thường? Như vậy thì mới biết rằng cái vô thường là ngay nơi bản chất của sự vật, chứ còn không phải có cái nào ở ngoài. Vì vậy mình nói tứ đại chẳng sanh, vì tự tánh tướng chẳng hoại. Cái thể tứ đại nguyên nó là không sanh, bởi vì tánh tướng nó không hoại. Đây giải thích, đây do ngoại đạo chấp có vô thường tự tánh chẳng hoại vào tất cả pháp, cho nên lại nói tất cả sắc pháp thải rơi vào ba đời, ba đời sắc pháp đều thuộc về hoại tướng, thì tự tánh chẳng hoại hay vào sẽ ở chỗ nào? Cái chẳng hoại nó vào trong sự vật đó, nó ở chỗ nào? Bởi vì sự vật trong ba đời đều hoại hết, còn cái tướng vô thường không hoại nó chung vào sự vật nó ở đâu? Bởi vì tất cả đều hoại. Lại ngoại đạo thường chấp tứ đại chủng thể tánh chẳng hoại, nhân đây mà phá bảo kia chấp sắc, tức tứ đại chứa nhóm sai biệt, năng tạo sở tạo, lìa khác và chẳng khác, chẳng biết hiện tiền ba cõi, tất cả tứ đại và tạo sắc là nhiếp về sanh diệt. Nếu lìa tứ đại tạo sắc, kia lại nương vào đâu suy nghĩ, riêng có tánh vô thường vào nơi tứ đại, mà nói tứ đại tánh chẳng hoại. Trên là tột, kia không có pháp năng hoại, đây cùng tột, kia cũng không tự tánh chẳng hoại, năng sở đều không, nên nói tất cả tánh tướng chính nơi đó là vô sanh. Như vậy thì không có cái hay phá hoại, cũng không có cái bị phá hoại riêng. Thì nói cách khác thì dễ hiểu, đoạn này tuy giải nhiều nhưng mà rốt cuộc là không ngoài cái lý mà nói rằng tất cả sự vật vô thường, có cái lý vô thường nó trùm ở trên, nó làm cho mọi vật vô thường, mà lý vô thường đó là thường. Thì đây Phật bẻ không có một cái lý nào ở ngoài sự vật vô thường, phải không? Nếu có một cái ở ngoài thì đó có năng có sở, và năng sở thì tức là không hợp lý. Thứ năm, tạo rồi mà bỏ vô thường, lìa mới tạo vô thường, chẳng phải tứ đại lại có khác với tứ đại, mỗi mỗi tướng khác, vì tự tướng chẳng phải sai biệt có thể được, kia không sai biệt, đây phải chẳng lẫn tạo, hai phương tiện chẳng làm, nên biết là vô thường. Bởi vì nói rằng tạo cái đó rồi bỏ, bởi bỏ cho nên nó vô thường. Như vậy thì có cái bị tạo, cái tạo rồi bỏ đó, thì như vậy có cái hay tạo, bởi tạo rồi bỏ đi, cho nên cái kia nó vô thường. Thì như vậy đó là cái không hợp lý, nó có cái này tạo ra cái kia, cho nên nói là kia không sai biệt, đây thải chẳng lẫn tạo, không phải hai cái mà tạo cho nhau. Giải thích đây, ngoại đạo chắc có vô thường tánh làm tác giả hay tạo tứ đại, tạo rồi liền bỏ là vô thường. Chẳng phải tứ đại lại có khác với tứ đại đó, nói không thể lẫn nhau tạo. Lẫn nhau tạo như lửa tạo nước, nước tạo đất, mỗi mỗi tướng khác không thể lẫn nhau tạo. Bởi vì nếu ấy có cái hay tạo rồi bỏ đi cái vô thường, thì cái sự vật bị bỏ đi vô thường, thì cái hay tạo đó là thường hay vô thường? Tức là thường rồi. Như vậy thì chẳng lẽ cái thường rồi lãnh tạo ra cái vô thường? Vì vậy cho nên đây nó không thể như lửa mà tạo ra nước, rồi nước tạo ra đất, cũng chẳng phải tự tạo, vì tự tướng không có sai biệt, đây phải cũng chẳng lãnh tạo. Lãnh tạo tức là chung tạo, hai phương tiện chẳng làm là lửa cùng nước hiệp sanh thể tánh trái khác, rõ chẳng chung tạo. Phàm chẳng lãnh tạo, chẳng tự tạo, lại chẳng chung tạo, nên biết đại chủng nhân mê hư vọng, chống hiện trung gian không chủ là chân tịch diệt, chẳng nên dùng mới tạo lại bỏ là vô thường. Bởi đây nêu lên ba thứ không tự tạo, rồi cũng không có cùng tạo, lãnh tạo, rồi cũng không có chung tạo. Mà đã không có tự tạo, lãnh tạo, chung tạo thì tức là không có hai pháp. Mà không hai pháp tức là mình phải biết các pháp nó tự không thiệt, ở không thiệt thì ngay nơi đó được tịch diệt. Hình xứ xê sáo, hình xứ quả vô thường. Cái này đọc chưa? Hình xứ quả vô thường, hình xứ kia quả vô thường là tứ đại và tạo sắc chẳng hoại, đến tột chẳng hoại, đại huệ tột là phân tích cho đến vi trần quán sát hoại, tứ đại và tạo sắc hình xứ khác, thấy dài ngắn không thể được, chẳng phải tứ đại, tứ đại chẳng hoại, hiện hình xứ hoại, rơi vào số luận. Ở đây nói rằng cái hình xứ tức là cái tướng mạo dài ngắn lớn nhỏ nó bị đổi thay, còn cái tứ đại năng tạo sở tạo nó không có đổi thay, tức là đất nước là đất nước. Cũng như mình bây giờ nói cái ví dụ gần cho quý vị hiểu, như thân chúng ta nói rằng tứ đại hợp ấy có nhỏ, hồi nhỏ thì nhỏ, rồi lần lần cái lớn, rồi già cái nó tóp lại, phải không? Cái hình tướng nó luôn luôn biến chuyển hoại. Mà tứ đại thì nó có hoại không? Tứ đại nó đâu có hoại, nghĩa là nó tóp lại thì trả ra ngoài, nó tăng lên thì mượn thêm bồi vô, phải không? Thế nó cũng có hoại đâu, tứ đại không có hoại mà cái hình tướng nó có hoại, hình tướng là đổi thay, bản chất tứ đại là không hoại. À, như vậy đó, thì đó là cái lối chấp ở đây, thì Phật nói rằng cái đó nó không có đúng. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu chấp như vậy đó, nó thuộc về cái số lượng sư rồi. Đây giải thích, hình xứ là hình xứ dài ngắn của tứ đại, thấy hình xứ dài ngắn của tứ đại diệt, mà sắc thể tứ đại năng tạo sở tạo chẳng diệt, đây là tăng cư, tức là số lượng sư. Chấp tứ đại là thường luận, phân tích tạo cùng, cho đến vi trần, quán sát hoại, chỉ hay hoại cái tướng có thể thấy là hình xứ dài ngắn của tứ đại tạo sắc, mà không phải tứ đại. À, Như Lai nói,